Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay là mình bắt đầu học cái bài đầu tiên là Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Thì đa số tất cả những cái đây là quyển kinh đầu tiên mà thường thường những người mà mới vào thường thường là mấy thầy thuyết à, nhưng mà thường thường không phải cái chủ trương là chung, bởi vì có nhiều người là mấy thầy vô thầy thuyết những kinh nó còn thấp hơn kinh này nữa. Nhưng mà đại khái thì sau khi tôi chủ trương thuyết một kinh này thì nhiều thầy không đồng ý. Nhiều thầy nói là kinh này nó cao quá, cái này là nó dạy cách gọi là tất cả các pháp tu trong ba thừa luôn. Tức là trong kinh này là lọt kinh thực hành, dạy các pháp ba thừa, mà sợ rằng là những quý vị mới vô mà chưa hết trừ những cái tập khí mà phiền não mà ở ngoài đời á, mà vô nghe đó thì nhiều khi là có thể không được lợi lạc. Nhưng mà ở đây á, thì mình cứ nhấn mạnh cái rằng là bây giờ mình cứ nghe đi, rồi vấn đề mà tu tập mà học á thì từ từ sau từ từ thì thực sự cái việc tu là tu nó tính cách lâu dài chút. Thì đây là cũng những cái quyển kinh mà đầu tiên được đem qua nước Trung Quốc. Thì tích rằng là trong này quý vị coi là có cái vua Minh Đế đời Hậu Hán á, thì vua Minh Đế đó sanh vào năm 1050 mấy, tức là khoảng 50 mấy lịch á.
Vua Minh Đế là của Trung Quốc luôn hả?
Mình Tàu á, Trung Quốc à. Tức là mình đây là năm là 2005 vậy.
Dạ vậy.
Năm đó là khoảng khoảng năm 50 mấy thôi.
550 mấy hay là
50 mấy thôi.
50 mấy.
Tương lịch đó. Tức là Phật gặp Đức Niết Bàn thì cách Phật gặp Niết Bàn khoảng gần 700 năm. Phật Niết Bàn lúc đó là Phật Niết Bàn là 260 mấy năm trước dương lịch, cộng với 50 mấy khoảng 700 năm. Thì ngày nằm cái mộng thấy là có một gặp một cái pho tượng thật bằng vàng phóng hào quang rất là sáng rực, mà hơn cái mặt trời mặt trăng ánh sáng đó. Nó gặp mặt trời mặt trăng không bằng, thì đem cái mộng đó mới là đoán điềm. Thì người ta nói đó là cái điềm là một bậc thánh nhân ở bên Ấn Độ đã xuất hiện, và cái giáo pháp của ngài đang truyền bá khắp tất cả mọi nơi. Thì từ cái vấn đề đó thì ngài mới phát cái niềm tin, thì ngài mới cử khoảng những sứ giả đi qua bên Thiên Trúc để tìm học lấy cái giáo pháp nó đem về. Đi qua Thiên Trúc, thì trên lộ trình đi qua Thiên Trúc thì đi qua giữa đường á, thì gặp hai vị thần tăng là Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đàn.
Thiên Trúc nó nằm thuộc Ấn Độ hay là Hy Lạp?
Bắc Ấn Độ. Thì gặp Trúc Pháp Lam và Ca Đức Ca Diếp Ma Đàn, thì trong cái bản chú giải của ngài Tuyên Hóa ở đây cũng kể cái đoạn này. Trúc Pháp Lam
là Ca Thiết Ma Đàn,
Ca Diếp Ma Đàn.
Thưa thầy, ai là người cử người vua Minh Đế cử người nào qua bên Lào để mà Thiên Trúc để mà thỉnh kinh?
Vô đất chữa cử khoảng 18 người cầm đầu đó, hình như là dần dương luôn vậy đó. Trong này nó có ghi nè, chỉ là định viết tại đại cái nguyên nhân tại sao cái này đó. Ca Diếp Ma Đàn, nhớ là hồi xưa đó tất cả những pháp danh đó họ không có lấy chữ thích.
Dạ, họ lấy gì thích rồi?
Họ lấy thường lấy, họ hoặc dùng danh từ địa phương hay lồng dùng cái pháp danh của ông thầy của họ đặt ở phía trước, rồi họ gắn đưa sau họ vậy đó, chứ không dùng thích. Thích là sau này là bên Tàu chủ trường họ lấy cái thích họ đặt lên. Nhà An Thế Cao là một cao tăng 13 sau đời những ông này nè, thì là người thứ An Tích cái đặt tên là An. Còn cái này Trúc Pháp Lan là có thể là người thứ Thiên Trúc. Ca Diếp Ma Đàn còn chỉ thích đó, là thực sự hoàn toàn là ảnh hưởng của bên Tàu thành ra để ý mấy chư tăng Miến Điện Thái Lan rồi không ai bắt đầu chỉ Sakya chứ. Sakya là thích đó. Nào Sakya thích ca nè. Không có ai mà bắt đầu là Sakya gì gì không có đâu. Thấy không? Nhớ biết. Thì hai người mới đi vậy mà gặp được hai ông Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng, hai vị thần tăng, hai vị đắc đạo quả có thần thông là ngoài. Thì hai người này họ có phát tâm, họ muốn qua Trung Quốc để mà hoằng dương giáo pháp, mà họ chở kinh điển đi theo, đang trên lộ trình đi dọc đường đang đi thì gặp 18 cái sứ giả của cái vua Hán Minh Đế thì họ mừng quá, họ mới mời hai vị này qua luôn. Thì hai người này qua thì đi 7 năm vậy đó. 7 năm cái thời gian mà từ năm từ hơn mà gặp cái đường kia mà đi tới khoảng 7 năm mới đi qua tới Trung Quốc. Thì vua Trung Quốc, nhà vua rất là mừng. Thì lúc đó đó là nhà vua mới lập cái chùa cho mấy ông này ở để mà phiên dịch kinh điển để mà bằng những pháp. Thì cái chùa đầu tiên ở Trung Quốc là Bạch Mã Tự.
Cái thời đại của ông
Hán Bình Đế.
Hán Bình Đế
là thời đại Hán, Tây Hán. Bạch Mã Tự. Chùa đầu tiên. Thì ông này khi mà cái đem qua đó thì có đem theo vừa Xá Lợi nữa, Xá Lợi Phật cũng có đem theo nữa. Thấy không? Rồi có nhiều lắm, Xá Lợi Phật về kinh điển rồi đem qua. Thì vừa đặt thì mời mấy vị cao tăng này ngồi dịch kinh đó. Thì lúc đó là Trung Quốc là ảnh hưởng hoàn toàn bởi cái Khổng giáo và Lão giáo, và thế lực Lão giáo rất là mạnh. Và lúc đó là nói là sau khi mà ở mấy người đó mới ở được khoảng mấy tháng thôi, vua đang xây chùa xong cho Trung Ngụ và tính mời vô để mà truyền bá giáo pháp và giảng đạo để mà bắt đầu là thọ giới xuất gia rồi cho người ta đó. Thì mấy Lão giáo nó không chịu, nó nói bây giờ nếu mà kinh đạo Phật làm sao mà bằng đạo tiên. Nếu mà giờ muốn đạo Phật muốn bằng vương ở đây phải đấu phép chứ. Thấy không? Mà nó phải mà ăn á thì mới bằng pháp được, còn mà ăn là thằng tăng đắc pháp rồi. Thì cách đấu pháp của nó là gì? Ông nói bây giờ đem hết kinh điển của đạo của ông đem qua chắc một đống, đem kinh điển tiền gia của nó chắc một đống đốt lửa. Nếu mà kinh điển nào bị cháy đó, thấy không, là thua, kể như là đủ về. Thì cái đó là tiên gia đó, là khi nó đem hết tất cả, nó triệu tập hết tất cả những người tiên gia có thần thông, người biết bay, người phi hành phi thân gì đủ trò đó, ẩn hình gì đủ thứ hết, là mời qua.
Thì hôm nay có ca giúp Trúc Lan, còn ngày An Thế Cao là một vị
An Thế Cao thì sau này
sao Trúc Pháp Lan với
An Thế Cao, hai ông này là hai ông đi qua trước. Mình nói cái nguyên tắc ngang này lại sao pháp danh hồi xưa nó không có cái thích.
Thí dụ vậy thôi. Thì trong này nó cũng kể, mình nói trước qua để mà đi vô cái bài giảng cho nó nhiều. Thì nó nói rằng vua với sự chứng kiến của vua, thì hai bên chất ra một đống nó đốt. Thì tên này là có để cái kinh, có để Xá Lợi nữa, Xá Lợi Phật nữa. Mà lúc chăn nữa ra đốt á, thì bao nhiêu kinh điển của bên tiên gia nó cháy rụi. Kinh điển Đạo Phật không cháy gì mà hào quang nó phát ra sáng rực trời vậy đó.
Gì là sao?
Không đó, rồi thành ra tiên gia chịu thua, tiên gia thất bại chịu thua, mà tiên gia toàn nhân pháp phục không. Và cái một số mắc cỡ thì trốn mất, còn một số đệ tử á thì thấy bên ông này á biểu diễn thần thông luôn, vừa dị xong mấy ông thị phòng bay trên không, đứng cái trúng tinh thông đó, đi người quá lửa quá gió rồi không được. Cái là thần thông là chỉ có ở Hán có thôi đó, con có đó, tức là cùng một lúc mà trong thông nó phát ra hai cái đại ngược nhau. Ở trên á thì quá nước thì quá lửa mà không có bị khắc nha. Hai ông mà đi đứng nằm ngồi được không, hai ông này thành ra bên tiên gia phục quá, mấy ông tiên gia nhỏ nhỏ
quy mèo luôn,
cạo đầu quy luôn. Thì từ đó nó bắt đầu là Hà Lan này mới trụ ở Bạch Mã Tự. Và nhờ đó bây giờ hiện giờ Bạch Mã Tự bây giờ nó có một giờ bao nhiêu đời rồi, hồi đó có 90 viên nè. Kiếm một vị Xá Lợi rồi sau này mấy vua khác mà bắt đầu lên cái vị đó, họ thỉnh về vua rồi để chỗ chùa này để chỗ kia. Thì bây giờ chỗ này nó có một cái Xá Lợi, nó gọi là Xá Lợi Phật Chỉ Xá Lợi.
Phật Chỉ Xá Lợi,
ngón tay các bạn. Xá Lợi. Bây giờ đó cái Xá Lợi mà để này á, để cho Phật Hương Bá Tánh được chiêm ngưỡng. Mà nó là Xá Lợi giả.
Bây giờ đồ giả không
à? Xá Lợi giả, tại vì Trung Quốc đó, nó quý lắm, nó đem nó cất. Nó bỏ trong một cái nhận hàng tuổi xếp box đó. Từ trường hợp mà mình có cái tâm mình muốn xin chân nhiễm đàng hoàng thì mình phải báo cái ông trụ trì chùa đó,
ông chủ trời đó mới nói lên cái bên chính quyền nó mới cử là một dàn công an vậy, nó đi nó đi là hai mấy người đó, nó tới ngân hàng nó lấy ra, rồi nó tới đó là đầu nó giữ an ninh luôn, nó nguyên một dàn vậy nè, đem sách lợi lên vô, thì mấy người đi hành hương đó thì họ đi quen rồi, quen trong trụ trì này ổng ra lệnh thì mới được coi, chứ không phải là mình xin mà cho đâu. Thì sách lợi nó rất là đặc biệt, ông nói là mỗi người coi vô là mỗi người thấy một màu.
À, cái đó là tùy theo căn cơ của mỗi người hay sao?
Tùy theo căn cơ của mỗi người. Người nào không có phát tâm coi đen thui không thấy gì sẽ lợi. Mấy người hướng dẫn coi không thấy lợi, thấy lợi sẽ để đi, mà hướng dẫn viên mà mấy cái đoàn để mấy người ta đi vô coi không thấy gì sẽ lợi, thấy đen thui rồi. Nó bỏ ra cái thác đó, chứ không phải là cho mình thấy coi đâu. Để là nhìn vô người thấy màu xanh, người thấy màu vàng, người thấy màu đỏ. Thì giờ chỉ còn như sẽ lợi thôi. Mà sẽ lợi này bây giờ Trung Quốc nó rất là quý.
Bây giờ vẫn còn hay là
vẫn còn, nhưng mà giờ ở để chưng ngay chạy chùa là có những sách lợi giả, tại vì mấy ông thầy được xem rồi, mấy thầy được xem không có kể là tới chùa còn xin xem á, cái gì cái tháp sách lợi nó mà không phải nói không được trì không được rồi, nói gọi điện thoại kêu họ là thấy nguyên một dàn công an lại nó đem bao từ một cái trăm ngàn nào tới
sợ nó ăn cắp rồi.
Thầy nói là hồi xưa những chỗ này ông mấy anh này ông mày đem qua hình như 9 viên sách lợi,
9 viên
bây giờ hình như là còn cái chuyện nữa hơn đó. Cái chuyện là truyền thuyết thôi,
cái xá lợi từ căn cơ của mỗi người nó mới được nhìn thấy.
Thì đó qua Cali, thì ở bên Cali mấy cô rồi nè, thầy tôi cũng tổ chức một cái buổi Cali, thì trong mấy bình đài có giữ nguyên xá lợi thì có đem ra định làm, thì cái cô này có cái găng nè, cái cô gì mà cũng có học khóa này quên tên rồi,
cô cũng ở Hiêu Sinh mình đây hả thầy,
cô má của cô Kim Trang á, cô gì đó. Cái co đó cô nhìn xá lợi cô nhìn ra màu vàng, nhưng xá lợi ta màu trắng thì không à, thấy không yeah. Nhìn ra màu vàng thấy cô tưởng màu khác, cô nhìn xá lợi khác thì lại màu khác
kỳ hả?
Mà năm sáu lợi mà tôi cũng nhìn ra màu trắng thôi à, mà cổ nói là cổ qua mắt, nhưng mà thực sự ra nếu mình to đến thực sự là cổ có căng, cổ có căng nhất, nhìn ra là thấy xá lợi nó giống ảo này, thì là tôi học rồi cổ có tới nè. Thì khi mà Phật chết đó, Phật nói là ta lưu xá lợi để là chi, để làm cái chỗ mà phước điền cho chúng sanh, chứ không phải là chỗ kia. Không đó, phước điền cho chúng sanh thì để nhân viên, để cho chúng sanh nương vào cái công đức mà cúng bái, duy nhiễu, chiêm ngưỡng, cái này cái kia đó, mà cúng chúng sanh đó, có sanh là đại phước đức, do cái phước đức nó hộ trì để cho chúng sanh sau này có những cái nghiệp chướng mình dễ tiêu trừ, này kia dễ tu. Đây, trong chùa mình thì nó có khoảng chừng 3-4 viên xá lợi ở ngoài
cái điện
màu đen đó, trong đó hình như có một viên xá lợi Phật trong.
Thế nó thiệt hay giả rồi?
Thì mà người ta nói mình thì là Phật thì mình tin vậy thôi.
Ở
đây mình cũng không biết.
Không Phật chứ là cầu nhiều dữ vậy trời.
Bên bây giờ bên Cali đó xá lợi Phật trong cái ông thầy Miếng Điện kia đó. Tại gia ông cho 4-5 viên à. Riết rồi tôi cũng nghi ngờ nữa, mà chính mấy cái viên đó cô kia thấy mặt khác nhau á. Mình cũng không hiểu, mà ông nói là xá lợi ông để bàn thờ nó nở ra. Dạ, ông mới cho, chứ không phải là xá lợi ông có mấy viên à. Ông để cái lâu nó xanh 2-3 viên vậy đó. Thấy không? Ông nói rồi nếu đầy quá rồi, bây giờ Phật tử nào mà cúng dường ông nhiều quá rồi, ông thấy người gia đình bị này kia cũng không bạc phước này kia thì ông cho 1-2 viên vậy đó.
Ông đi qua bên Ấn Độ thầy ở chỗ Việt Nam Phụ Quốc Tự của thầy Quyền Diệu á, thì giờ ông muốn cho tụi con coi cái xá lợi ở trên cái chính điện á. Thì ông nói là nếu mà trường hợp mà đủ căn cơ bằng đủ phước đức cái căn cơ mà đó, thì mình có bao nhiêu thì có 3 viên thì trong thời gian cái nó nở ra
à, chồng đó không có chờ đó thành mới tại gia nó mới có
nó thầy. Nở ra nhiều lắm, tự nhiên nó 5-6 viên nữa, bắt đầu chỉ có 3 viên thôi, bây giờ nó ra nhiều con cũng không hiểu
đó. Thì tôi hỏi cái tích mấy cái sinh lợi đâu có, thì họ có nói ông gì ở bên Cali đó, ông thầy Miếng Điện thì ông cho, và ông nói là cái bàn thờ ông có hai ba cái xá lợi vậy đó, mình nó nở ra hoài
mà mình thiếu phước hay là mình làm tổn phước vậy đó, nó mất tiêu luôn, biến mất luôn.
Rồi bây giờ mình nói cái tên tựa của cái bộ kinh này đó, gọi là Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Thì cái này là tiếng Tàu, Phật thì có nghĩa là Phật á.
Ở đây nhiều khi nếu mình biết được tiếng Sanskrit thì mình nên học luôn nhớ tiếng Sanskrit. Yeah. Bởi sau này mình thuyết cho người ta, mình nói bằng tiếng thì tiếng mà Sanskrit á thì thấy Mỹ nó đồng thống nhất.
Yeah.
Thấy không? Phật là Buddha. Buddha mà qua cái danh tới danh từ người Việt á nó gọi là Bụt.
Bụt à.
Ông phát sanh là chữ Bụt á, là do chữ Buddha này nè.
Do chữ Buddha.
sau này là thầy Đức Hạnh có hình hướng là đổi lại
giờ
là
bục á,
xin dùng cái bục đó là danh từ bình dân của người Việt Nam là con bục,
xưa là mô bục
à, là dùng chữ Buddha này. Chữ Buddha này có nghĩa là gì? Là ông Phật, tức là ông Phật mình gọi là Phật, tức là một danh từ riêng chỉ một loại giống người, chỉ một person đó, không chỉ là người.
Yeah.
Thì đúng nghĩa ra là gì? Là Phật giả. Tạo nó đúng nghĩa là Phật giả. Phật giả tức là người, giả là người. À, còn cái Phật này dịch ra là giác ngộ, thành ra nhiều khi ta nói là giác giả. Cái danh từ ấy, yeah, ta gọi là giác giả.
Phật giả hay là giác giả?
À, đó, thì thường thường là dùng chữ giác giả thế cho chữ Phật. Thấy không? Đó. Thì cái giác giả có nghĩa là giác này là giác ngộ. Giác ngộ thì nó có ba cái đặc tính của giác ngộ. Một là tự giác. Tự giác. À, tự giác là mình giác ngộ. À, là thứ hai là giác tha hay là tha giác. Giác tha là giác ngộ cho người khác. Tha là nó là mày. Trong ngôn ngữ của tiếng Anh là nó là mày. À, giác tức là giác ngộ cho người khác. Hay và đặc tính thứ ba là giác hạnh. Giác hạnh tức là hạnh nghiệm giác ngộ người cho mình và cho người. Cái hạnh này là hạnh giác ngộ, tức là hạnh tức là những việc làm để làm cho mình giác ngộ. Cái hạnh cái miệng mình phải tụng cái niệm Phật, ý mình phải tưởng Phật, hay là thân mình phải để Phật, tức là những hạnh nghiệp để làm cho mình được giác ngộ và làm cho người được giác ngộ. Giác hạnh nó có hai cái, tức là giác hạnh trong này là tự giác và giác tha, bao gồm viên mãn đầy đủ hết thì nó sẽ sanh được thành là Phật. Tức là Phật phải có ba đặc tánh: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Bây giờ mình để phân biệt vậy, bây giờ mình mới phân biệt ra bây giờ A La Hán thì sao? A La Hán là A La Hán, họ mới học cái A định nghĩa A La Hán.
Tự giác,
tự giác. À, A La Hán đó là một cái bậc thánh. Thánh gọi là thánh một trong bốn thánh á, cái thánh cuối cùng á, thánh đắc quả cuối cùng của bên Nguyên Thủy á.
Yeah.
Bây giờ mình nên dùng chữ giới thiệu Phật giáo Nguyên Thủy hơn là Phật giáo Tiểu Thừa,
đó là kỳ thị đúng không?
Yeah. Đó, có hai danh từ ta dùng để chỉ cái bên Tiểu Thừa, đó, ta dùng Tiểu Thừa và Nguyên Thủy. Thì mấy thầy thường khuyên là mình nên dùng chữ Nguyên Thủy, nhưng mà đa số trong kinh điển là dùng Tiểu Thừa hết á. Thành ra mình nói là những cái bậc thánh mà phải tiểu thừa đó hay là ngũ thủy đó, thì cái quả vị mà rốt ráo cuối cùng là A La Hán. A La Hán là cái sọc định nghĩa sao? Yeah. Thì cái A La Hán này nó có được một đặc tánh là tự giác thôi.
À, cái đặc tánh là tự giác.
Nhưng mà thầy, nếu mà tên cho A La Hán thì tiếng Anh nó gọi là gì?
A La Hán, em mình sẽ học sao? Cái này nó từ 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 lúc này nó dạy hết. Dạ. A La Hán. A La Hán là tiếng Anh, tiếng Anh Bali. Thì bên mình nói tiếng Sanskrit là A La Hán.
A La Hán là tiếng A La Hán.
Cái này mình nói là mình làm dịch A La Hán, thường thường mấy danh từ này bên Tàu nó cũng gì quý trọng nên nó không có dịch. Nó để vậy cái nó dịch, chứ thật sự nó cũng có người khác dịch là ứng cúng sắc bạc gì tùm lum á, nhưng mà đại khái là quý trọng mà giữ đó. Hai cái bậc này á thì có cái đặc tính là tự giác thôi. Tự giác tức là gì? Họ còn gọi được là thanh văn, hoặc cái danh từ họ gọi họ nữa thanh văn. Cái gì ráng nhớ danh từ để sang đọc kinh sách đó.
Yeah,
cho biết rồi. Thanh văn là gì? Thanh là âm thanh, văn là nghe. Cái gì người những người này sở dĩ gọi thanh văn đó là tại những người này đó là người không phải là tự giác bằng cách thấy, tự mình thấy chân lý mà giác ngộ, mà phải nương vào nghe cái gió, nghe lời giảng dạy của Đức Phật, rồi theo đó mà tu tập mà giác ngộ, chứ không phải họ phát giác được cái chân lý. Nên gọi là thanh văn, tức là do nghe cái lời giảng dạy, nghe cái thanh âm của Đức Phật, và từ đó theo đó tu hành và cuối cùng được giải ngộ, đó là tự giác.
Thanh là âm thanh mà.
Và thanh văn. Thì chúng thanh văn đa số là mình nghe nó là thanh văn chúng, tức là những đệ tử của Đức Phật. Nói chung là những thanh văn chúng là những người chúng thuộc thanh văn chúng là những đệ tử của Đức Phật mà có khuynh hướng muốn giải thoát. Chỉ là học giáo pháp để tự giải thoát thôi thì gọi là thanh văn. Bây giờ cũng nghe giáo pháp của Đại Phật nhưng mà có khuynh hướng muốn tu cho mình giải thoát và giải thoát người khác, có khuynh hướng gì đó, ví dụ như gồm cái hai gì thì người đó gọi là Bồ Tát. ha, Bồ Tát đó là gì? Bodhisattva. Bodhi này ha, nó là gốc của chữ Buddha, tức là giác, là chúng chúng hữu tình có cái tánh giác. Bồ Tát có dứt tắc nè, tức là đúng ra nó chữ Bồ Tát này là chữ dứt tắc của chữ Bồ Đề Tắc Đỏ, à, là chữ Bodhisattva. Nếu tắt chữ là Bồ Đề, chứ là chữ Bồ Đi. Sát tòa, tức là tắt đỏ. À, còn ví dụ như Ngài Quan Thế Âm, thì nó gọi là gì? Bồ, nó là Bồ Tát Ma Ha Tát. Thấy không? Nhớ nha. Quan Thế Âm, tại vì nó là Bồ Tát đắc, đắc vô tới Bát Địa, dưới Thập Địa rồi. Tức là gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cái này cái chữ Ma Ha có phải gọi nó lớn không?
Ma lớn. Dạ. À, thì cái tiếng đó là gì? Tiếng Pháp Thiên Âm, tiếng này là nó là Bồ Đi Sát Tòa, vẫn là Bồ Đi Sát Tòa. Hey, Bồ Tát rồi đi sắp to rồi phải không?
Yeah.
Bồ đi sắp to, Ma Ha sắp to, nó gọi là Bồ Đề Tắc Đỏ, Ma Ha Tắc Đỏ, tức là gọi là Ma sắp to này đó, tiếng Phạn nữa là gì? Nó nghĩa là chúng là hữu tình, một hữu tình, một hữu tình tức là một chúng sanh, một cái chúng sanh nó có cái tình thức, nó có cái sự suy nghĩ, có sự biết đau biết đớn thì gọi là chúng sanh hữu tình. Theo đạo Phật á thì có chúng sanh nào mà biết đau biết đớn biết khóc biết chết biết này kia rồi đó ha,
là
chúng sanh hữu tình. Thành ra trong cái chúng hữu tình này thì Phật loại ra cái dòng cây cỏ, không có phải là chúng sanh hữu tình,
vô tình,
chúng sanh vô tình. Chứ mình chặt cái cây đó không thấy nó la lớn gì hết trơn, là chúng sanh vô tình. Sau này khoa học có nói là những cái loài cây cỏ này đó nó vẫn có cảm xúc, nó vẫn cảm xúc. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn cho nó mau lớn này kia đó, mình có thể là mình đờn nhạc rồi cho nghe thì nó lại mất chuyện. Mang thầy thí nghiệm rồi, ví dụ mấy cây đào đồng tòng như nè, lợi chuỗi mắng nó đó, nói là mày chết đi ở đây nó khó chịu lắm, từ từ nó không chết nữa. Thì bây giờ đặt ở vấn đề đó là vì chúng sanh này nó hữu tình hay vô tình, thì đây là một cái vấn đề mà nhiều người học giả họ đang có những cái lý luận để mà họ đã kia. Tại vì Bắc Đại Thừa nó chủ trương ăn chay tức là sao, tức là ăn vì sợ rằng là mình phạm sát nghiệp ha, nên mẹ ăn chứng canh hữu tình đó thì họ nó không có đau đớn, nó không có cái kia. Bây giờ nếu loại cây này nó vẫn có cảm xúc, nó rất khi chết nó vẫn sợ, nó vẫn kia, thì nó giống ra mình ăn là chứng canh vô tình sao? Thì ra cái lần này đó thì mà nhiều cái học giả thì ấn thuận đồ đều viết sạch để mà trình bày vấn đề này. Thầy ngài nói là điều tất cả những lời Phật nói đến canh vô tình nó là hoàn toàn có thật. Nhớ loài này nó bị cảm, nó bị phản ứng, là phản ứng bởi cái vibration. Nó phản ứng chẳng hạn như nó phản ứng của này, nó không phải là phản ứng về tình cảm. À, mà phản ứng này phản ứng hoàn toàn vật lý, tức là nó chẳng hạn như có một chấn động ánh sáng hay gì đó thì nó sẽ hướng theo ánh sáng nó đi thôi, chứ nó không phải là cái tâm nó muốn đi bên này nó muốn đi bên kia.
Yeah.
Nó hoàn toàn nó ảnh hưởng hoàn toàn về là phản ứng về vật lý học, chứ nó không phải là phản ứng về tình cảm. Còn phản ứng tình cảm mình là mình có thể chủ động được, mình muốn làm cái này kia là nó không có, nó hoàn toàn đó kia. Thành ra thấy nó có cái sự chạy qua bên này, nó chạy qua bên kia hướng ở nọ, là tại vì cái tâm mình nó tạo thành cái vibration. Rồi sao nó chấn động, nó không chịu nổi thì nó tự động nó sẽ chết vậy thôi, chứ thật sự là nó không phải là cái gì nó cảm xúc được cái đó.
Thì cái chữ sát pha là hữu tình, còn vô tình thì gọi là gì
hả? Thì thông thường cái chữ mấy chữ vô tình là nó bỏ chữ a mà trước
a sát pha
a sát pha chữ a. Thành ra rồi đi sát pha sát tỏ thì nó gọi là chúng sanh. Nghĩ này chúng sanh là gì? Đây nếu là dịch đúng nghĩa rồi đó, Bồ Tát cái gì? Chúng sanh có tánh giác, rồi đi là giác.
À,
hữu tình hay chúng sanh cũng vậy. À, chúng sanh có tánh giác. Còn cái này là cái là chúng sanh có đại mà đại chúng sanh này, nó gọi là chúng sanh đại đạo tâm. Cái đạo này mà dịch nghĩa ra mấy thầy thường thường dịch cái là chúng sanh đại đạo tâm. Chúng sanh đại chúng sanh lớn á. Nhưng mà cái thầy không dùng chúng sanh lớn mà gọi là đại đạo tâm. Đại đạo tâm để chi? Để chị nghĩ rằng là Bồ Tát phải có một cái tâm Bồ Đề, tâm thiệt lớn độ nhất thiết chúng sanh. Đó, là chúng sanh đại đạo tâm, là cái đại tâm là người này nè.
Yeah.
Ma ha sát toa nè, đó là đại đạo tâm. Còn mình là chúng sanh này là chúng sanh đã có phần hướng là muốn giác ngộ thành Phật. Đó, mình phát tâm Bồ Tát. Thế mình nói là thực sự như mình nhờ người ta cái gì á, mình nên nói tôi nhờ thầy nhờ cô nhờ này kia là phát Bồ Đề tâm, là phát tâm Bồ Tát. Mình nói gì thật sự. Thấy không? Làm những con cái này làm tâm cái kia.
Phát Bồ Đề tâm.
À, nghĩa là như phát tâm hay là phát tâm làm cho con cái này cái kia, hay là phát tâm Bồ Tát làm con cái này cái kia, là cái lịch sự mình nói cho người ta.
Dạ.
Yeah. Nói là anh làm mà dùm tôi cái này cái kia là ngoài đời.
Dạ.
Yeah. Anh nói là thôi anh phát phát tâm giúp tôi cái này cái kia, hay là phát tâm Bồ Tát hoặc cái này cái kia. nó luôn luôn nhắc lại cái vấn đề mà cái một con đường mà tắc đạo. Thành ra Na sắc to này là Đức Quan Thế Âm văn thù phổ huyền á, thì mới gọi cái này, nó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Yeah. À, hay là nhiều khi dịch đơn giản á, cái thành đạo tâm mà dịch đơn giản là tại
thành đạo tâm, tức là đại Bồ Tát.
Đại Bồ Tát. À, còn này là gọi Bồ Tát thường.
Mỗi lần mình nghe Bồ Tát Ma Ha Tát nghĩa là đại Bồ Tát này.
À, Bồ Tát Ma Ha Tát là đại Bồ Tát. À, còn Bồ Tát không á, có nghĩa là Bồ Đề Tắc Đỏ, là chúng Bồ Tát thường. Đó là Bồ Tát những chúng sanh mà nó phát cái tâm lúc Phật, tập cái giác Phật. Thì cái lối tu của Bồ Tát này đó là phải tu tự giác chẳng tha. Anh A La Hán này đó thì hoàn toàn là không có chiều hướng nào giác tha hết. Thì cái này là có một sự tranh luận khủng khiếp tới giờ phút này. Tại vì mình nói mấy vị như tu Nguyên Thủy đi, không có giác tha là sao có thuyết pháp. Đặt vấn đề nè, cho Nguyên Thủy nè. Nguyên Thủy là mấy người bây giờ mình nói là Nguyên Thủy là mấy thầy Nam Tông á.
Yeah.
Ở đây là ở bên Tàu với bên ở bên Tàu á, thì thầy Nam Tông bắt tông bằng áo giống nhau hết rồi, phải biết đó. Ở Việt Nam đó thì thầy Nam Tông là bằng áo nâu, áo lam rồi kia, rồi phát cái vàng vàng. Còn mấy thầy mà Nam Tông á, đổ ly.
Hở dài
quá, có cái y mà nâu nâu quá, nâu nâu quá, bây giờ hở dài nè.
Không có bận áo trong cái này.
Họ có cái bánh, có cái cầu lọc, có cái y ở trong. Có cái y trong,
hở dài, có
cái y ở trong. Trong phần gì thì cũng giống như cái áo thùng mình vậy đó. Nó khác có dài vậy nè, nhỏ nhỏ vậy đó. Thì giải pháp biệt á. Hồi xưa đó, tôi ở chung với họ đó, thì họ đặt vấn đề lại, tôi nói là A-la-hán là tự giác không có giác tha. Thì họ dẫn kinh điển lịch sử là họ nói với mình, nói là vậy trong thời đó, đó là ngài Xú Lầu Na đi độ sanh, cái đoàn kia không có người, không có là chưa tin đạo Phật, mà ngài Xú Lầu Na tới đó rồi để người ta chọi đá chửi mắng gì đó, mà ngài nhẫn nhịn rồi cuối cùng mà độ cả làng Phật thì sao không? Rõ rẽ trong cuộc đời đó ngài A Nan không có độ sanh, rồi ngài Xá Lợi Phất không độ sanh đâu, mà A Nan Xá Lợi Phất vì Xú Lầu Na ca diếp vì tùng lum, tất cả người đó đều là A Nan không có đạo Phật. Vậy đặt vấn đề là gì thì Nguyên Thủy này nè, có độ sanh hay không có độ sanh? Tại sao mà trong qua thế đời thừa nó nói là chỉ có Bồ Tát là mới có cái độ sanh thôi, mà A La Hán không độ sanh?
Có giác tha.
Nó kêu không biết là Bồ Tát nó có tự giác giác tha luôn, là bởi vì mục đích khi mà họ phát lời nguyện là đã tự giác ngộ cho mình và giác tha cho chúng sanh đồng một lúc luôn. Còn A La Hán thì họ phải giác ngộ trước rồi họ mới độ chúng sanh sau.
Không có, tùy theo Bồ Tát thì pháp tâm. Cái đó là việc mà độ chúng sanh. Bồ Tát có những loại pháp tâm khác nhau. Chẳng hạn có người pháp tâm là vừa tu vừa độ sanh, như ngày Thích Ca.
Dạ.
Vừa tu vừa độ sanh. Có người pháp tâm là tu mà đủ năng lực là độ sanh.
Đều thuộc là Bồ Tát hết rồi.
Đều Bồ Tát hết. Thí dụ như giờ mình là sinh về Tân Độ là dính vào Bồ Tát này nè.
Dạ. Đủ năng lực.
Dạ.
À, còn ngày Thích Ca Mâu Ni đó là tu vị hành đó, tức là khó thở và can cường phiền não mà những tu mà độ sanh. Nhưng mà ngày hồi xưa ngày với ngày Bồ Tát Di Đặt là hai người cùng phát tâm hết một lượt á. Ngày Di Đặt là phát tâm trước ngày Thích Ca nữa. Ngày Bồ Tát Di Đặt bây giờ chưa thành Phật nha, còn cũng đời giáo sức á. Rồi mà người mình dân thì nó gọi là đương lai hạ sanh á,
đương lai tức là sinh Di Đặt.
Đương lai mới thành Phật. Bây giờ ngày là Bồ Tát. Thường thường người ta gọi là Bồ Tát Di Đặt.
Đương lai có nghĩa là tương lai.
Đương lai tức là tương lai mới thành.
Đương lai hạ sanh Di Đặt.
Không, mà thật sự ra nhiều người nói Di Đặt Phật chứ không phải. Thì đúng là còn là Bồ Tát. Bồ Tát là địa cuối cùng.
Thưa thầy, ngày Đức Phật A Di Đà là quá khứ Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hiện tại Phật.
Dạ. Không phải. Đức Phật A Di Đà là hiện tại Phật.
A Di Đà thầy.
A Di Đà là hiện tại Phật thì còn sống mà. Không, không phải Đức Thích Ca là nhập diệt rồi.
Đức Thích Ca là
nhập diệt rồi, tức là mất rồi. A Di Đà, A Di Đà là Amita. Amita, Amita Pha, Amita Pha nó như là A Di Đà, Buddha. Thì cái bức Phật này nè, nó gọi là hiện tại Phật. Thích ra là quá khứ Phật. Còn ở đây là Di Đà, là đương lai Phật. Thì khi mà có cái bàn thờ, khi mình lên cái bàn thờ mình nhìn thấy ba hình tượng này nè, nó nói thờ theo tam thế.
Tam thế Phật đó thầy.
Tam thế Phật tức là Phật ba đời.
À, tam thế Phật tức là Phật ba đời.
Là Thích Ca, Di Đà, Di Lặc. Ví dụ như là Tam Tôn Phật. Tam Tôn Phật thì họ bỏ là Di Lặc ra. Di Lặc là tương lai.
Yeah.
Chưa thành Phật. tam tôn là đương hiện tại, thì ta sửa ra chỗ này là thành thành vị sư. Sư là cũng một vị Phật luôn, và ba vị Phật đáng tôn quý mà có duyên đi khỏi mình.
Yeah.
Tôn là tôn quý, mà cho có phải cái chữ tôn tôn, tam tôn Phật. Còn ví dụ như thờ theo tam tôn, thờ theo tam tôn, hay là nó thờ theo tam thánh.
À, thờ theo chữ tam thánh.
Thờ tam tôn và tam thánh. Thì luôn luôn á một vị Phật mà một vị Phật đó ở trong cõi giới chung quanh nó có hai vị đại Bồ Tát.
Một
thấy không? Một vị Phật ở trong cõi giới ngài như ngài Di Đà đi.
Ở tam tôn của nó là tam tôn này.
Không, tam tôn Phật á nó thờ ba vị Phật. Còn nếu thờ sau đó tam tôn hay tam thánh là không nói Phật á, thì có nghĩa là thờ ba vị tôn quý ở một cõi.
À, hiểu rồi.
Không, còn nếu là tam tôn có chữ Phật á thì là ba đức Phật.
Ví dụ như là Thích Ca Phổ Hiền với lại Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền
này. À, đó là ba vị tôn quý trong cõi Ta Bà. Như tam tôn tức là ba vị tôn quý. Ba vị tôn quý ở một cõi. Thường là thờ ở chung một cõi.
À, tam tôn là ba vị ở chung một cõi.
Tôn quý ở chung một cõi. Thí dụ như bây giờ mình nói A Di Đà thì thường người ta lại Quan Âm Thế Chí. Vì Quan Âm Thế Chí là hai vị đại Bồ Tát ở hai bên A Di Đà. Ở cùng cõi Cực Lạc. Hai vị Tát Cực Lạc mà ngày A Di Đà mà sau này mà ngày xả ló thân này đó thì ngày Quan Thế Âm sẽ lên thành Phật. Rồi sau Quan Thế Âm mà xả ló thân rồi đó thì ngày Đại Thế Chí lên thành Phật.
Thưa thầy, nếu mà thầy nói con nói vấn đề mà xảo thân mà xảo thân rồi họ đi về đâu con hiểu mấy
cái này họ vô cõi nó gọi niết bàn. Niết bàn là bất sanh bất diệt, cõi này không có nhận tả, cái mình không có nghĩ được. Nó lại cõi như cõi A La Hán vậy đó, nhập diệt nhập niết bàn tao mới nhập vô đâu, nhưng mà không còn phải sanh nữa nên là có cõi nào nhập nữa đâu.
Dạ.
Không, cái cõi đó là nó ngoài cái sự suy nghĩ mình, tại luôn luôn cái sự suy nghĩ mình là căn cứ vào chữ có chứ không.
Dạ.
Không, nó vượt ngoài có không vô sanh, nó bất sanh bất diệt, nó không sanh không diệt, nó biết đâu có cõi nào nữa.
Thưa thầy, A-la-hán có nhập niết bàn không? Thưa thầy, cũng nhập niết bàn.
Cũng nhập niết bàn, niết bàn của họ là bất sanh bất diệt nè.
Niết bàn là bất sanh bất diệt.
Vậy thì sự niết bàn của cái niết bàn của A-la-hán với niết bàn của Phật khác nhau chỗ nào?
Niết bàn A-la-hán khác với niết bàn của Phật. Niết bàn của Phật người ta không gọi là cái này, niết bàn của A-la-hán gọi là vô dư niết bàn, tức là không còn hiện thân, không còn cái gì nữa hết trơn á.
Vô dư rồi.
Vô dư niết bàn. Tức là vô khỏi niết bàn mà mình không có thể tưởng tượng được gì hết trơn, thân trí rồi không còn, như tiêu mình nghĩ là không có thể suy nghĩ được. Còn niết bàn của Phật gọi là vô trụ niết bàn. Vô trụ niết bàn tức là cũng có tàn đảng không tăng không trí, nhưng mà chỗ nào đó cũng là hiện tướng Phật độ sanh hết trơn. Vô trụ nó không có trụ một chỗ. Còn cái A-la-hán là vô là mất tiêu luôn à, không có còn một tàn sót cái gì hết trơn. Thân tâm là mất tiêu hết trơn luôn á,
là mất pháp thân luôn rồi.
Thật gọi là thân cũng có, thân mình là hư ảo, nó phải thật mà gọi là pháp thân.
Yeah.
Thấy không? Không thân không tâm luôn, cõi ngày gần như là không tâm không thân. Còn cái cõi của Phật á, mặc dầu là giác ngộ, nhập vô cõi niết bàn tức là bất sanh bất diệt, không sanh không diệt, nhưng mà vì cái tâm đại bi mà hiện tất cả các thân ra độ sanh, nó là vừa không mà vừa có chứ, thành nó gọi là vô trụ.
Vô
trụ tức nghĩa là chỗ nào cũng thấy Phật hết, vô niết bàn mà chỗ nào mà chúng sanh cần đâu là có Phật chỗ đó.
Yeah.
Không có trụ tướng một chỗ, nó khác chỗ đó là đó là vô dư, là mất tiêu không thấy nữa. Thành ra vì cái khuynh hướng mà vô trụ niết bàn mới lập ra là Phật ở cõi này cõi khác tăng độ sanh.
Nếu mà Đức Phật chư Phật hiện tướng ra như vậy, mặc dù là không trụ nhưng mà hiện tướng ra tùy nơi để mà quá độ chúng sanh, thì cái thân đó phải gọi là pháp thân.
Cái thân đó cái pháp thân thường thường là vô tướng. Cái thân đó nó gọi là ứng quá thân.
À, ứng quá tức là vô tướng.
Ứng quá thân tức là ứng hiện theo tâm tính chúng sanh.
Yeah.
Ứng quá thân.
Thì pháp thân với ứng quá thân là giống như nhau.
Pháp thân là vô tướng, pháp thân không có tướng, pháp thân giống cái này nè, giống cái này nè, nó không có hiện gì được hết. Ứng quá thân thì là học tới cái đề thân của Phật sẽ nói có nhiều chủ trương khác nhau, có chữ thương là ba thân, có thương năm thân, có chữ thương hai thân, mỗi cái tông phái nó sẽ nói về cái này kia. Thì mình đang nói cái Bồ Tát ha.
Dạ,
cái danh từ đó quý vị nên nắm nha. Dạ. Nắm từ mục đích tôi giảng cái này để nắm nhiều danh từ á.
Tam tôn Phật, từ tam tôn Phật với lại tam thánh với tam tôn.
Tam tôn Phật á thì là ba Phật.
Thích Ca Di Đà.
Còn tam thánh không với tam tôn không đó thì đồng bằng với nhau. Tam thánh tức là ba người ở trong một cõi. Ví dụ này A Di Đà, Quan Âm cái này thì là tam thánh. Hay là Đức Thích Ca thì Văn Thù Phổ Hiền.
Nhưng mà đó là một vị bằng một cái tam thánh ở Ta Bà, tam thánh ở Cực Lạc. Có hai cái gì thôi.
Anh nói còn thờ mấy thầy thờ là thờ theo nói vậy đó.
Dạ. Dạ. Trong 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 hội trường mình thầy là thờ theo tăng thánh
Bảo
Hiền Văn Thù.
À đó, Bảo Hiền Văn Thù là tăng thánh. Tăng thánh của Đức Thích Ca.
Trong thứ này con này cứ hỏi hơi sớm, nhưng mà trong tương lai mình sẽ học là lý do tại sao họ cầm cái này cầm cái kia, cái hình tướng cầm cái này cầm cái kia.
Thành cái biểu tượng, bây giờ cái bản nguyện của họ.
Dạ.
Cái bản nguyện, một cái bản nguyện nó tượng trưng như cái gì vậy đó. Dạ. Thành ra nó cái Bồ Tát á, giờ mình giải quyết cái vấn đề lại là vậy là A La Hán có phát cái tâm độ sanh hay không phát tâm độ sanh, mà tại sao có độ sanh? Và nếu đã có cái tâm là đã độ sanh như vậy thì đó, cái mình chơi người ta là tiểu thừa là nhỏ hẹp là không độ sanh là tật.
Yeah.
Thì mấy nhà đại thừa họ nói rằng là A La Hán độ sanh là tùy duyên chứ không